Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc. Cộng đồng Vaticano II nói gì về trái tim Đức Chúa Giêsu? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tình yêu của các thánh đối với Kinh Măng Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia sáng hôm qua, mùng 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh nghĩa vụ bênh vực tự do tôn giáo và giữ vững hy vọng trong nỗ lực vượt thắng các cuộc khủng hoảng hiện nay. Đây là cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống Napolitano sau lần gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào cuối buổi lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài. Tháp tùng ông có phu nhân và đoàn tùy tùng, gồm 13 người. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Italia, cũng như sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên. Ngài nhắc đến sự kiện năm nay là dịp kỷ niệm 1.700 năm, sắc chỉ Milano được Hoàng đế Constantino ban hành năm 313 để tha bách hại Kitô giáo. Nhiều người coi đây là biểu tượng sự khẳng định đầu tiên về nguyên tắc tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, trong thế giới ngày nay, tự do tôn giáo thường được khẳng định hơn là được thực hiện. Thực vậy, tự do tôn giáo phải chịu nhiều loại đe dọa và nhiều khi bị vi phạm. Những vụ chà đạp trầm trọng quyền tự do cơ bản này là nguồn mạch gây ra lo âu và phải được các nước trên thế giới đồng thuận phản ứng. Tái khẳng định phẩm giá bất khả nhượng của con người, chống lại mọi vi phạm. Mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ tự do tôn giáo và thăng tiến tự do này cho mọi người. Trong việc cùng nhau bảo vệ thiện ích luân lý ấy, có một sự bảo đảm cho việc tăng trưởng và phát triển toàn thể cộng đồng.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những cuộc khủng hoảng hiện nay tại Italia, cũng như nhiều nước trên thế giới, làm cho các vấn đề kinh tế và xã hội thêm trầm trọng, đè nặng đặc biệt trên các thành phần yếu thế nhất trong xã hội. Nhất là có những hiện tượng đáng lo âu như gia đình và các liên hệ xã hội bị suy yếu, dân số giảm sút, lợi lộc được coi trọng hơn lao động, sự lưu tâm không đủ đối với các thế hệ trẻ và việc huấn luyện cho họ để có một tương lai thanh thản và chắc chắn hơn. Đức Thánh Cha nói, trong thời điểm khủng hoảng như hiện nay, một điều cấp thiết là, trong các nỗ lực chính trị, cần có sự quan tâm nhiều hơn đối với người trẻ và các tín hữu, cũng như những người không có tín ngưỡng, càng cộng tác với nhau để thăng tiến một xã hội trong đó bất công được khắc phục và mọi người được đón nhận, cũng như có thể góp phần vào công ích theo phẩm giá của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng đánh mất hy vọng và nói rằng, bao nhiêu tấm gương trong chiều hướng này đã được các ông bà chúng ta nêu lên khi đương đầu với những thử thách cam go trong thời đại các ngài, với lòng can đảm và tinh thần hy sinh. Nhiều lần, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã lặp lại rằng cuộc khủng hoảng hiện nay phải là cơ hội để canh tăng các quan hệ nhân bản trong tình huynh đệ. Cả dân tộc Italia kính múc từ truyền thống Kitô rất phong phú của mình, trong tinh thần tín thác và sáng tạo, cũng như từ tấm gương của các vị thánh bổn mạng Francisco Assisi và Caterina Siena và nhiều nhân vật đạo đời, từ chứng tá âm thầm của bao nhiêu người nam nữ. Italia có thể và phải khắc phục mọi chia rẽ và tăng trưởng trong công lý và hòa bình, nhờ đó tiếp tục giữ vai trò đặc thù trong bối cảnh Âu Châu và trong gia đình các dân nước. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Napolitano và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Bertone Quốc Vụ Khanh và Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.
Rio de Janeiro, Hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, đã đến thành phố Rio de Janeiro, Brazil, để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào hạ tuần tháng 7 sắp tới. Đức ông Marini đã viếng thăm các nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ và gặp gỡ dân chúng. Chẳng hạn, hôm thứ Tư mùng 5 tháng 6, Đức ông đã viếng thăm cộng đoàn Virginia ở khu xóm nghèo nơi Đức Thánh Cha sẽ làm phép bàn thờ mới của nhà nguyện và ngỏ lời với các tín hữu. Tại đây, Đức ông Marini thiết định chỗ ngồi dành cho các giáo sĩ, lối ra lối vào của Đức Giáo Hoàng, cũng như nơi Ngài sẽ gặp gỡ các thành viên của cộng đoàn. Tại nhà thương Thánh Francisco Assisi, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trong nguyện đường dâng kính thánh nhân và khánh thành khu vực vệ sinh tâm trí. Sau đó Đức ông đã viếng thăm tượng đài Chúa Cứu Thế và đan viện Thánh Biển Đức.
Braha, tòa bảo hiến của Cộng hòa Tiệp ở thành phố Brno, xác nhận tính chất hợp hiến của đạo luật trả lại cho các giáo hội Kitô những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc trước kia tịch thu. Luật này đã được Quốc hội lưỡng viện của Tiệp thông qua, nhưng có 18 thượng nghị sĩ thuộc phe đối lập kiện lên tòa bảo hiến. Đơn kiện này bị bác và đạo luật sắp bắt đầu có hiệu lực. Theo luật này, 16 giáo hội Kitô sẽ được nhà nước Tiệp bồi thường tổng cộng là 134 tỷ kuron, tương đương với 5 tỷ 350 triệu euro. 56% tài sản bị trước hữu thời Cộng sản sẽ được trả lại cho các giáo hội với giá trị 75 tỷ kuron. Phần còn lại sẽ được nhà nước bồi thường bằng ngân khoản 59 tỷ kuron, tức là 2 tỷ 350 triệu euro trong vòng 30 năm. Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, nhận định rằng những tranh tụng liên quan đến việc trả lại tài sản cho các giáo hội Kitô là một trang không vinh quang trong lịch sử của Cộng hòa Tiệp đang được khép lại.
Vatican, Đức Nguyên Giáo hoàng biệt Đức 16 trấn an một người bạn người Đức rằng, tôi khỏe mạnh và sống như một đan sĩ, tôi đọc sách và cầu nguyện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Hình ảnh ở Đức số ra ngày 5 tháng 6 vừa qua, bác sĩ kiêm văn sĩ Manfred Lutz và là bạn lâu năm của Đức Biển Đức 16 cho biết đã có một cuộc nói chuyện nửa tiếng đồng hồ với Ngài tại Đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, nơi Ngài cư ngụ từ ngày 2 tháng 5 vừa qua. Bác sĩ Lutz nói, Ngài vẫn rất tỉnh táo, minh mẫn, quan tâm và khôi hài như xưa. Tuy rằng Ngài có vẻ mệt hơn và lưng khòm hơn so với lần trước tôi gặp Ngài. Về vấn đề sự thay đổi lối sống của Đức Giáo Hoàng Francisco và sự phấn khởi mà người khơi dậy nơi các tín hữu, bác sĩ Manfred Lutz nhấn mạnh rằng Đức Biển Đức 16 vẫn duy trì được sự thanh thản và niềm vui Kitô của Ngài nhờ xác tín đức tin. Bác sĩ Lutz cũng đã học thần học và quen biết Đức Biển Đức 16 từ 30 năm nay, nghĩa là từ khi Ngài còn là Hồng Y mới đến Roma. Cùng với Đức Hồng Y Paul Cordes, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, ông đã xuất bản cuốn sách tựa đề Gia sản của Đức Biển Đức 16 và Sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Giải trừ sự thế tục hóa, một tác phẩm bút chiến. Qua sách này, ông chứng tỏ có sự liên tục giữa hai vị giáo hoàng. Đức Biển Đức 16 nói với bác sĩ Lutz, về phương diện thần học, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau. Đức Biển Đức 16 sống ẩn giật trước mặt người đời, nhưng người ta được biết một số bạn hữu vẫn đến thăm Ngài, và Ngài cũng nhận được rất nhiều thư từ.
Brasilia, trong một thông cáo công bố ngày 31 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Thổ dân Truyền giáo Brazil, gọi tắt là Chimi, tố cáo bà Tổng thống Dilma Rousseff và Bộ trưởng Tư pháp José Eduardo Cardoso là người chịu trách nhiệm về những hành động bạo lực do cảnh sát nước này gây ra. Hội đồng Thổ dân Truyền giáo là một tổ chức trực thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, và hành động bạo lực đề cập đến trên đây đã xảy ra đêm 20 rạng ngày 21 tháng 5 tại Sidorandia, trong bang Nam Mato Grosso, khi cảnh sát tìm cách trục xuất cộng đoàn thổ dân Terena ra khỏi lãnh thổ mà họ đòi hỏi. Lãnh thổ này rộng 17.000 mẫu vuông, xưa nay vốn là đất đai thuộc quyền canh tác của thổ dân Terena. nhưng đã trở thành bất động sản thuộc trang trại Buruti. Trong vụ trục xuất, cảnh sát đã xô xát với nhiều thành viên của Hội đồng Truyền giáo Thổ dân Chimi và một phóng viên thu hình đang thi hành nghề nghiệp đã bị cảnh sát tịch thu mọi dụng cụ. Cùng với Hội đồng Thổ dân Truyền giáo, nhiều phong trào xã hội nông dân khác như Ủy ban Mục vụ Đất đai GPT, Ủy ban Thường trực về các vấn đề thổ dân thuộc Hiệp hội Luật sư Brazil cũng đã lên tiếng phản đối hành động bạo lực trên đây của cảnh sát Brazil và khẳng định rằng cảnh sát liên bang không thể nào sử dụng bạo lực nếu không có sự đồng thuận của chính quyền liên bang Brasilia. Thông cáo của Hội đồng Thổ dân Truyền giáo cũng nhắc lại những hành vi bạo lực tương tự. Chẳng hạn, trong khuôn khổ công trình xây dựng đập nước điện lực Belo Monte, trong bang Pará, ở giữa rừng già Amazoni, vụ này cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Theo Hội đồng Chimi, đây chính là kế hoạch của nhóm nghị sĩ nông nghiệp, vốn do các đại điền chủ bầu lên và là thành phần chính phủ. Chính vì thế, yêu sách của nhóm này thường được sự đồng ý của chính phủ, mặc dù gây thiệt hại lớn cho thổ dân.
Kiev, trong những ngày này, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đang viếng thăm lần đầu tiên tại Cộng hòa Ukraine. Đức Hồng Y Cốc gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo Nghi lễ Đông Phương và Giáo hội Chính thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y tỏ ra tin tưởng là có thể tìm được những con đường cả trong tình trạng không dễ dàng hiện nay. Đức Hồng Y Cốc ám chỉ đến những quan hệ căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương với Giáo hội Chính thống Nga chiếm đa số tại Ukraine. Ngoài ra, Giáo hội Chính thống tại nước này bị chia thành ba nhóm không hòa hợp với nhau. Một nhóm thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, hai nhóm chính thống tự tuyên bố độc lập nhưng không được Cộng đồng Chính thống Thế giới nhìn nhận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Lòng thương xót của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, cái chết luôn là nỗi ám ảnh của con người. Đã là người, ai cũng phải chết. Nhiều người đã dành mọi nỗ lực để đi tìm kiếm sự bất tử, nhưng đó chỉ là một ước vọng xa xôi và hão huyền. Bài tin mừng hôm nay kể về cái chết của người con trai duy nhất của bà Quá Thành Na-in. Chắc hẳn chúng ta hiểu được nỗi đau của bà. Cách đây nhiều năm, bà mẹ tội nghiệp này đã phải đau khổ tột cùng khi chứng kiến sự ra đi của chồng. Và đứa con trai trở thành chỗ dựa duy nhất của bà. Cậu chính là tình yêu, là tài sản, là tất cả của bà quá này. Nếu mất con trai này, nghĩa là mất tất cả. Thế nhưng, điều bất hạnh nhất đó đã xảy đến với người đàn bà tội nghiệp. Bà tiễn con trong nỗi đau và tuyệt vọng. Nỗi đau của bà lan rộng đến những người xung quanh. Nhiều người đã đồng hành với bà để phần nào an ủi và san sẻ nỗi đau của bà. Trong bầu khí tang tóc và đau thương ấy, một điều là thường xuất hiện, Đức Giê-xu, đấng có thể trao ban niềm vui của sự sống xuất hiện. Thiên Chúa làm người đã thổn thức trước cảnh tượng đau thương này. Ngài nhìn vào ánh mắt đau khổ và thân hình tiều tụy của bà quá. Ngài cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng trong tâm hồn của bà. Chúa nhìn bà không phải chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Chúa nhìn thấu suốt tâm can. Chúa nhìn thấy nỗi đau khổ trong trái tim. Từ cái nhìn này, trái tim Chúa bắt đầu thổn thức. Ngài thổn thức trước nỗi đau khổ của bà quá mất con. Và Đức Giê-xu lên tiếng bảo, đừng khóc nữa, nghĩa là bà không còn phải đau khổ nữa. Chúa sẽ mang đứa con yêu quý trở lại cho bà. Một lời nói đầy an ủi. Rồi Chúa tiến lại gần, đụng chạm đến quan tài, đụng chạm đến sự chết, đụng chạm đến nỗi đau. Và cái đụng chạm của Chúa đem lại sự sống cho người con trai, mang lại niềm vui vô bờ bến cho người đàn bà tội nghiệp, và mang lại hy vọng cho đám đông dân chúng. Từ nay, người con lại được sống vui vẻ bên mẹ hiền, lại được yêu thương và chăm sóc mẹ. Từ nay, bà quá lại được vui sống bên con, được nhận lại món quà quý giá nhất của đời mình, Từ nay, mọi người trong thành sống trong niềm vui và hy vọng, vì họ đã được chứng kiến kỳ công của Thiên Chúa thực hiện nơi dân Ngài. Đến nỗi họ đã tán dương Thiên Chúa rằng, một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Bài tin mừng hôm nay đem lại một niềm an ủi cho chúng ta. Thiên Chúa, ngang qua Đức Giê-xu làm người, luôn đồng hành và thương xót chúng ta. Ngài luôn cảm thương trước nỗi đau khổ của chúng ta. Đây là một chân lý đầy an ủi đối với chúng ta. Vì chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài luôn quan tâm đến những nỗi thống khổ của phần người. Ngài đụng chạm đến những nỗi đau thầm kín trong chúng ta và mang lại cho chúng ta niềm vui và bình an sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay, Đức Giê-xu đã đụng chạm đến người con trai của bà quá và đã mang lại sự sống cho cậu. Chúng ta có thể tự vấn chính mình. Chúng ta có để cho Chúa đụng chạm đến nỗi đau khổ của chúng ta không? Chúng ta có để cho Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta không? Hay chúng ta luôn khép mình lại, chúng ta không dám mở ra, chúng ta chạy trốn lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa? Ngoài ra, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn, đồng lòng thương và nâng đỡ tha nhân trong nỗi đau của họ. Chúng ta có nhận biết biết bao nhiêu nỗi đau khổ của con người trong thời đại hôm nay không? Trái tim chúng ta có thổn thức trước nỗi đau khổ của họ không? Và chúng ta đã làm gì? Lạy Chúa Giê-xu, đôi mắt Chúa đã nhìn thấy cảnh thương tâm, trái tim Chúa đã thổn thức và đôi tay Chúa đã hành động. Xin cho chúng con cũng biết nhìn thấy nỗi đau khổ của anh chị em mình. Xin cho trái tim chúng con biết thổn thức trước nỗi đau khổ của họ. Và xin cho chúng con biết dám ra khỏi mình để mang lại niềm vui và bình an cho anh chị em của chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm đức tin, chúng ta được mời gọi học tập các văn kiện Công đồng Vatican II nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc. Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Công đồng đã nói gì về chủ đề này? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Công đồng Vatican II không trực tiếp bàn đến Thánh Tâm Chúa Giê-xu như là một đề tài của đồng đạo đức bình dân. Nhưng công đồng nhìn trái tim của Chúa Giê-xu dưới nhiều khía cạnh khác, đặc biệt là khi trình bày một thần học về trái tim con người. Tuy nhiên, trước khi đi vào đề, chúng ta nên lưu ý đến việc dịch thuật từ ngữ từ các ngôn ngữ châu Âu ra tiếng Việt. Nhiều lần, cùng một danh từ trong tiếng Tây, cụ thể là tiếng cor trong Latin, cœur tiếng Pháp, heart tiếng Anh, lại được dịch bằng nhiều từ khác nhau trong tiếng Việt: trái tim, lòng, tâm hồn. Chẳng hạn, lời mời gọi của Chúa Giê-xu ở Matthew 11:29: "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Nhưng mà nếu muốn dịch sát thì phải nói: "Vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong trái tim." Một thí dụ khác, lời chúc phúc của hiến chương trên núi theo Matthew 5:8: "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa." Nhưng mà muốn dịch sát thì phải nói: "Phúc thay ai có trái tim trong sạch." Một thí dụ thứ ba lấy từ Luca 2:19: "Bà Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng." Nguyên bản nói rằng suy đi nghĩ lại trong trái tim. Sau những lời mở đầu như thế, tôi có thể đi thẳng vào đề và nói rằng Công đồng Vatican II chỉ nhắc đến trái tim Chúa Giê-xu 5 lần, nhưng mà nói đến trái tim con người tới 119 lần, trong đó 34 lần ở trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng.
Như vậy, công đồng nói đến trái tim Chúa Giê-xu ít quá phải không, thưa cha?
thật là ít, nhưng mà không phải vì thế mà kém quan trọng. Chúng ta hãy điểm qua các đoạn đó. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 22, công đồng nói rằng, Đức Giêsu đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ với đầu óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu với trái tim con người. Ở đây, trái tim được hiểu như là biểu tượng của tình yêu. Trong tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng số 11, Đức Giêsu được giới thiệu như là bậc thầy khiêm tốn và hiền hậu trong trái tim, đã thu hút và mời gọi các môn đệ hãy kiên nhẫn. Đoạn kinh thánh được trưng dẫn là Matthew chương 11 câu 29. Và đoạn tin mừng này cũng được trích dẫn trong sắc lệnh về truyền giáo số 24 khi nói về linh đạo của thừa sai. Một đoạn văn khác của Tân Ước là tin mừng Gioan chương 19 câu 34 được trưng dẫn hai lần ở hiến chế về phụng vụ số 5 và hiến chế về hội thánh số 3 để nói tới nguồn gốc của các bí tích và hội thánh phát sinh từ cận sườn Chúa Giêsu bị đâm thâu. Đây là một hình ảnh mà các giáo phụ đã sử dụng, được gợi ý từ bà Eva được dựng nên từ cận sườn ông Adam thiếp ngủ. Và hội thánh cũng ví như là bà Eva mới, được dựng nên từ cận sườn Chúa Giêsu thiếp ngủ trên thập giá.
Thưa cha, những đoạn văn nói về trái tim con người có liên quan đến trái tim Chúa không ạ?
Có chứ. Ta có thể nói được tương quan hai chiều. Một đàng là nhìn trái tim Chúa Giêsu, chúng ta hiểu được trái tim con người hơn. Chẳng hạn như đoạn văn Matthew 11:29 trên đây mời gọi chúng ta hãy tạo cho mình một trái tim hiền hậu và khiêm tốn. Đối lại, khi nói đến trái tim con người, chúng ta có thể hiểu về trái tim của Chúa Giêsu hơn, xét vì Chúa Giêsu đã yêu với một trái tim của con người. Tuy nhiên, nên biết rằng, trong Kinh Thánh, trái tim không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà là biểu tượng của trung tâm con người, biểu tượng của quyết định tự do, cái gì tạo nên bản lĩnh con người, mà đặc trưng là lương tâm. Ngoài những suy tư của triết học, công đồng đã trưng ra nhiều đoạn văn Kinh Thánh theo nghĩa này. Chẳng hạn như là thư gửi Roma chương 5 câu 5 nói rằng, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người xuống trái tim chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta. Đoạn văn này được trưng dẫn 5 lần và có thể giải thích theo hai nghĩa. Một đàng có thể hiểu là chính Thánh Thần đã đổ tình yêu xuống trái tim chúng ta. Đàng khác có thể hiểu là Thiên Chúa đã trút đổ Thánh Thần xuống trái tim chúng ta và tình yêu được đồng hóa với Thánh Thần. Một đoạn văn khác là sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 32 được trưng dẫn 3 lần, nói đến các tín hữu sống một trái tim và một linh hồn. Nên biết là các bản dịch tiếng Việt thường chuyển ý ra thành một lòng một ý hay là đồng tâm nhất trí. Dù sao, khi nói tới trái tim con người, ý tưởng mà công đồng muốn nêu bật là cái chiều kích nội tâm, nơi thâm sâu nhất của cõi lòng. Con người khác con vật ở chỗ này, bởi vì con người không để mình bị lôi kéo bởi cảnh vật bên ngoài, nhưng mà còn có khả năng suy tư trở về với chính mình. Và chính tại nơi đây mà con người gặp gỡ Thiên Chúa đứng thấu suốt tâm can, nghĩa là thấu suốt con tim. Tư tưởng này được phát biểu ở hiện chế vui mừng và hy vọng số 14.
Có phải công đồng nói đến lương tâm không thưa cha?
Chưa đâu. Ở số 14, công đồng mới chỉ nói đến con tim như là yếu tố nội tại của con người. Ở số 10, công đồng đã bắt mạch bệnh tình của thế giới hiện đại là bắt nguồn từ chỗ con tim bất ổn. Những xung đột trên thế giới bắt nguồn từ những giằng co xáo trộn ngay từ trong thâm tâm của con người. Hình như một cách kín đáo, công đồng nhắc nhở rằng, chúng ta hãy nhìn nhận thân phận tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa đã dựng nên con người tốt lành. Nhưng mà vì tội lỗi, trái tim con người đã bị nhiều thương tích, vì thế cần được chữa trị. Dù sao, công đồng đã dành số 16 để nói đến lương tâm. Chúng ta đừng nên quên rằng, lương tâm trong tiếng Hán Việt có nghĩa là cái trái tim lương thiện, đối lại với tà tâm. Công đồng mô tả lương tâm với nhiều hình ảnh rất sống động. Trước hết, lương tâm được ví như là một tiếng nói bên trong, hãy làm cái này, hãy tránh cái kia, ra như một lệnh truyền. Thứ đế, lương tâm được ví như là thâm cung sâu thẳm, nơi con người đối diện một mình với Thiên Chúa. Hình ảnh thứ ba, lương tâm được so sánh với nỗ lực của con người đi tìm hiểu chân lý, hầu biết cách giải quyết những tình huống ứng xử. Và như thế, lương tâm biểu thị cho khả năng con người truy tầm sự thật, cũng như quyết định một cách tự do. Đồng thời, con người có nghĩa vụ buộc phải tuân theo tiếng nói của lương tâm. Đây chưa là nguồn gốc của trách nhiệm. Tôi lãnh trách nhiệm về việc mà tôi đã làm với ý thức và tự do.
Giả như lương tâm của mình sai lầm, thì mình cũng phải tuân theo, phải không ạ?
Nếu lương tâm của mình sai lầm, thì mình vẫn buộc phải theo. Nhưng mà chúng ta đừng quan niệm cái lương tâm như là một cái máy tính cố định. Nếu nó bị hư, đưa ra đáp số chặt, thì mình vẫn cứ phải theo nó hoài. Không phải. Con người có lý trí, và có bổn phận không ngừng truy tầm sự thật. Do đó, con người không thể nào cứ nằm lì trong sự sai lầm mãi. Dựa theo Kinh Thánh, công đồng tin rằng Chúa Thánh Thần liên lỉ canh tân vạn vật và làm thay đổi con tim của con người. Chúa Thánh Thần không ngừng gieo rắc vào thế giới men của tin mừng để thức tỉnh trái tim của con người. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 26. Và tiếp theo ở số 30, công đồng đã chứng ra một vài thí dụ về những hành vi trái nghịch với lương tâm, đi ngược với công bằng xã hội, chẳng hạn như là khinh thường công lý, coi rẻ mạng sống tha nhân, không tôn trọng phẩm giá của người đồng loại. Không lạ gì trong văn kiện này, công đồng nhiều lần nói tới sự cần thiết phải thay đổi con tim, hoặc là đổi mới con tim. Công đồng không những kêu gọi con người hãy hoán cải trở về luật Chúa, nhưng cũng nói tới việc mở rộng con tim tới những chân trời mới, không còn giới hạn các mối tương quan và chủng tộc quốc gia, nhưng mà hướng tới tình huynh đệ đại đồng, chẳng hạn như ở các số 32, 42, 82 trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Có như thế thì mới hy vọng xây dựng một nền hòa bình bền vững trên thế giới. Tóm lại, một đàng chúng ta phải tuân theo tiếng nói của lương tâm, nhưng đồng thời chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần đổi mới con tim của chúng ta.
Thưa cha, nhưng những điều này có liên quan gì đến thánh tâm Chúa Giê-xu đâu?
Có chứ. Trái tim Chúa Giê-xu không chỉ là gương mẫu về đức hiền hành, hiền lành và khiêm tốn. Trái tim đó cũng là gương mẫu của tình yêu trao ban. Bởi vì Chúa Giê-xu đã yêu với trái tim con người. Và tình yêu được biểu lộ qua việc hiến mạng sống cho các bạn hữu của mình. Người đã thực hiện điều ấy với tất cả ý thức và tự do. Giá trị của việc hiến dâng nằm ở chỗ đó. Người đã yêu thương chúng ta như là các bạn hữu, với một chu vi rất rộng rãi, bởi vì bao phủ toàn thể nhân loại. Người muốn thu thập tất cả nhân loại vào một gia đình gọi là xã hội. Đó là nói về chiều rộng. Xét về chiều sâu, thì có lẽ vào thời nay, trái tim Chúa Giê-xu vẫn còn kêu gọi chúng ta hãy xuống chiều sâu, xuống tận đáy cõi lòng để mà đối diện với lời Chúa, tìm ra ý Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Sống theo con tim không có nghĩa là sống theo tình cảm, mà là sống thật lòng, chứ không hời hợt bên ngoài. Khi xuống đến thâm sâu cõi lòng, chúng ta nhận ra chân tướng của mình và cũng dễ cảm thông với người khác. Như đã nói, trái tim Chúa Giê-xu soi sáng những vấn đề của trái tim con người. Đối lại, khi tìm về trái tim con người, chúng ta cũng hiểu hơn về trái tim Chúa Giê-xu. Trên thực tế, vào thời cận đại, khi bàn về trái tim Chúa Giê-xu, người ta thường chỉ giới hạn vào một vài chủ đề như là hiền hậu, khiêm tốn hoặc là chịu đâm thâu. Nhưng mà nếu trở về với truyền thống lâu đời của xã hội, thì chúng ta cần phải thêm các chủ đề như là trái tim trong trắng, đổi mới trái tim. Chúng ta cũng cần thêm các chủ đề kiên tâm bền trí, vững lòng trông cậy giữa những thử thách. Nói cho cùng, duy trì tình yêu của Thiên Chúa mới làm tràn đầy con tim của chúng ta. Tình yêu ấy do Thánh Thần đổ xuống, chứ không thuần túy do sự rèn luyện của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Tình yêu của các thánh đối với Kinh Mân Côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta nhận thấy các vị rất hiểu biết, yêu thích và sùng mộ Kinh Mân Côi như là ơn của Đức Maria. Trong 8 thế kỷ qua, các thánh đã yêu mến Kinh Mân Côi với tình yêu đặc biệt bằng cách để tràng chuỗi vào chỗ danh dự, cạnh nhà tạm, cạnh thánh giá chúa, cạnh sách lễ và sách kinh thần vụ. Chúng ta tìm thấy tràng hạt Mân Côi trên bàn làm việc của các thánh tiến sĩ giáo hội như Thánh Lorenzo Thành Brindisi, Thánh Ferro Canizio, Thánh Roberto Bellarmino, Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Gesù, Thánh Francisco de Sales, Thánh Alfonso Maria de Liguori. Chúng ta cũng tìm thấy tràng hạt Mân Côi trong tay các vị tông đồ nhiệt thành như Thánh Carlo Borromeo, Thánh Filippo Neri, Thánh Francisco Saverio, Thánh Luigi Grignion de Montfort và biết bao nhiêu vị thánh khác nữa. Nhiều vị thánh lập dòng đeo tràng hạt Mân Côi nơi cổ như Thánh Ignacio Thành Loyola, Thánh Camillo de Lellis. Cũng có các thánh linh mục có thói quen đeo tràng hạt Mân Côi ở cổ như cha Thánh Joan Vianney, cha Sở Họ Arx, cha Thánh Giuseppe Cafasso. Và cũng có các nữ tu nữa như Thánh Nữ Margherita, Thánh Nữ Bernadette, Thánh Nữ Maria Bertilla. Thế rồi còn có các vị thánh trẻ như Thánh Stanislaw Koska, Thánh Jean Bergman và Thánh Gabriele của Đức Mẹ Sầu Bi. Từ Thánh Đa Minh cho tới Thánh Nữ Maria Goretti, từ Thánh Nữ Catarina cho tới Thánh Massimiliano Kolbe, Thánh Pio năm dấu Thành Pietrelcina, cho tới các vị tôi tớ Chúa như Giacomino Gallione, Don Dolindo Ruotolo, tất cả làm thành một chuỗi các vị được tuyển chọn, đã coi tràng hạt Mân Côi được làm phép như một khí giới chinh phục, một cầu thang bác lên trời, một vòng hoa tình yêu, một dây chuyền công nghiệp, một vòng ơn thánh cho chính mình và cho tha nhân. Nếu chúng ta muốn yêu mến chuỗi Mân Côi trong kiểu tinh tuyền nhất và đẹp lòng Đức Mẹ nhất, chúng ta phải theo học trường của các thánh, là các người con ưu tuyển của Mẹ. Các vị đã yêu mến chuỗi Mân Côi rất nhiều, và cùng với Thánh Nữ Teresa, các vị bảo đảm với chúng ta rằng không có lời kinh nào đẹp lòng Thiên Chúa hơn Kinh Mân Côi.
Tự nó, Kinh Mân Côi đã có sức thiêng phi thường, kéo đổ ơn lành xuống trên tâm hồn và cuộc sống tín hữu. Nhưng khi được đọc trước mình Thánh Chúa, nó trở thành một vũ khí vô cùng hữu hiệu trong cuộc sống Kitô. Trong biết bao nhiêu năm trời, tín hữu và khách hành hương đã chứng kiến cảnh cha Pio Thành Pietrelcina quỳ cầu nguyện hàng giờ với tràng hạt trong tay nơi bàn thờ thánh thể và chiêm ngắm Đức Mẹ ban ơn thánh dịu ngọt, gương mặt đắm chìm không mỏi mệt như một Môi-se mới khẩn cầu cho các anh chị em khác còn đang sống trên trần gian này. Kinh Mân Côi đọc trước thánh thể khiến cho tín hữu được ơn toàn xá nếu họ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và xưng tội trước lễ sau đó. Đây là một ơn thánh đặc biệt mà Chúa Giêsu muốn để khiến cho Kinh Mân Côi là nữ vương của các lời kinh dâng lên Đức Mẹ trở thành quý báu hơn nữa. Vì thế, khi có thể, cần phải luôn luôn ưa thích lần hạt Mân Côi trước thánh thể hơn. Làm sao Chúa Giêsu lại không vô cùng sung sướng khi nghe tín hữu cầu khẩn Mẹ rất dịu hiền của người như vậy? Nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô VI còn dạy cho chúng ta biết rằng Kinh Mân Côi còn làm được nhiều hơn nữa. Nó đưa chúng ta tới ngưỡng cửa của phụng vụ hay tới cửa của lời cầu nguyện vĩ đại nhất của giáo hội là việc cử hành bí tích thánh thể. Kinh Mân Côi là lời kinh tuyệt hảo nhất chuẩn bị và cảm ơn cho thánh lễ, cho việc hiệp lễ và chầu phép lành mình Thánh Chúa. vị tôi tới Chúa Giulio Tinarelli, nạn nhân tự nguyện của khổ đau, trên giường bệnh đau đớn, đã luôn muốn có bên cạnh mình cuốn sách lễ và tràng hạt mân côi. Và trong các giờ khổ đau chao đảo nhất, người đã nắm chặt hai thứ đó trong tay. Sách lễ và tràng hạt, nhà tạm và tràng hạt, bàn thờ và tràng hạt. Xem ra chúng luôn lặp đi lặp lại tên Giêsu và Maria, không tách rời nhau và không thể nào phân ly được. Cha Anselmo Treves và cha Pio Thành Pietrelcina thường dâng thánh lễ vào lúc 4 giờ sáng, và hai vị chuẩn bị thánh lễ bằng các tràng hạt dài. Cha Pio Thành Pietrelcina bắt đầu việc chuẩn bị dâng thánh lễ bằng cách dậy lúc 1 giờ sáng, đọc kinh thần vụ và lần nhiều tràng hạt hơn 20 chuỗi cho tới lúc 4 giờ kém 10 sáng để xin mẹ Maria giúp ngài chuẩn bị dâng thánh lễ. Và ngài tiết lộ rằng đôi khi chính mẹ Maria cùng đi với ngài lên bàn thờ với sự dịu dàng hiền mẫu vô biên.
Kinh mân côi là lời cầu nguyện đầy đủ nhất giúp chuẩn bị cho thánh lễ, bởi vì như Đức Giáo hoàng Phaolô VI giải thích, nếu thánh lễ khiến cho các mầu nhiệm cứu độ vĩ đại nhất của chúng ta hiện diện dưới tấm khăn tre của các dấu chỉ hoạt động một cách cao cả, thì kinh mân côi với lòng yêu thương sùng mộ của việc chiêm niệm gợi lại chính các mầu nhiệm ấy nơi tâm trí người cầu nguyện và kích thích ý muốn của nó, bởi vì nó kín múc các điều luật sự sống từ đó. Chẳng hạn hãy nghĩ tới việc đọc các mầu nhiệm thương của kinh mân côi trước thánh lễ. Việc chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là cách chuẩn bị lý tưởng nhất cho việc tham dự sống động nhất vào hiến tế của đồi Canvê, được canh tân trên bàn thờ trong tay vị linh mục. Hãy nghĩ tới việc đọc các mầu nhiệm mừng của kinh mân côi sau khi rước lễ, như Đức Mẹ tiếp nhận và gìn giữ Chúa Giêsu trong lòng, thờ lạy người và yêu mến người như Thiên Chúa. Cũng thế, việc rước lễ khiến cho chúng ta chiếm hữu được trong con tim và trong thân xác chúng ta chính Chúa Giêsu, phải thờ lạy với chính sự thờ lạy yêu thương của Đức Mẹ. Chính vì thế, Thánh Giuseppe Thành Copertino, Thánh Alfonso de Liguori và cha Pio Thành Pietrelcina có lý khi sốt sắng lần hạt mân côi để cám ơn sau thánh lễ và sau khi hiệp lễ. Đức Mẹ là đấng gìn giữ kho tàng, làm cho con cái mẹ chiếm được và thu tích các ơn thánh này trên ơn thánh khác. Chân phước Alain de la Rupe, con cái của Thánh Tam Minh, và là người đã để lại cho chúng ta cấu trúc hiện nay của kinh mân côi, đã viết lại cho chúng ta các lời hứa mà người đã nhận được từ Đức Mẹ đối với những ai sủng mộ kinh mân côi thánh. Đó là những lời hứa ban ơn cứu rỗi vĩnh cửu, các ân sủng đặc biệt, sự nâng đỡ và chở che trong các hiểm nguy, sự tấn tới thiêng liêng và vinh quang đặc biệt trên trời.
Tuy nhiên, chính chúng ta phải khiến cho các lời hứa ấy của Đức Mẹ có giá trị với sự đáp trả và lòng biết ơn con thảo của chúng ta. Các lời hứa ấy còn chứng minh cho chúng ta thấy hơn nữa kinh mân côi quý báu đối với Đức Mẹ và mẹ lưu tâm tới nó chừng nào. Chân phước Bartolo Longo đã có lý khi khẳng định rằng kinh mân côi là lời cầu thân thiết nhất đối với mẹ Maria, được các thánh ưu ái nhất, thường được đọc nhất giữa các dân tộc, được Thiên Chúa minh giải với các điểm thiêng tuyệt diệu nhất, được minh xác bởi lời hứa lớn lao mà Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã hứa. Sau cùng, xem ra không thể nghi ngờ được rằng, ngày nay, Đức Mẹ muốn dùng chính kinh mân côi để cứu chúng ta và đổ tràn đầy ơn thánh cho chúng ta. Thật thế, chúng ta hãy nghĩ xem, không phải tình cờ mà mẹ Maria rất thánh muốn tự giới thiệu mình ở Fatima với tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Chúng ta thấy các điều quan trọng nhất đối với thời đại chúng ta được gắn liền với kinh Mân Côi. Nếu có ai hỏi tại sao mỗi ngày lần nhiều tràng hạt Mân Côi như vậy, thì cha Pio Thành Pietrelcina trả lời, nếu Trinh Nữ Thánh đã luôn luôn nồng nhiệt xin chúng ta lần hạt mân côi ở bất cứ nơi đâu mẹ hiện ra, thì con lại không nhận thấy là có một lý do đặc biệt hay sao? Và chị Lucia Thành Fatima bảo đảm với chúng ta rằng, trong thế giới khốn khổ này, nếu tất cả mọi người lần hạt mân côi mỗi ngày, thì Đức Mẹ sẽ có được các phép lạ. Chúng ta được tất cả và được nhiều khi vây chặt quanh mẹ là nữ vương thân yêu của chúng ta, bằng cách cột buộc chúng ta vào mẹ với tràng hạt được chúc phúc. Chúng ta hãy tìm làm điều đó. Chúng ta hãy cố gắng làm điều đó mỗi ngày, không phải trong bất cứ cách thức nào, nhưng theo các mẫu gương duy nhất và thân yêu nhất của chúng ta là các thánh. Chúng ta hãy xin các ngài ơn được hiểu giá trị của kinh mân côi. Chúng ta hãy xin các ngài ơn sức mạnh trung thành lần hạt mân côi mỗi ngày với trái tim con thảo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong buổi tiếp kiến Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia sáng hôm qua. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh nghĩa vụ bênh vực tự do tôn giáo và giữ vững hy vọng trong nỗ lực vượt thắng các cuộc khủng hoảng hiện nay. Praha, Tòa Bảo hiến của Cộng hòa Tiệp ở thành phố Brno, xác nhận tính chất hợp hiến của đạo luật trả lại cho các giáo hội Kitô những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khác trước kia tịch thu. Kiev, trong những ngày này, Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đang viếng thăm lần đầu tiên tại Cộng hòa Ukraine.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.